bạn sắp rời khỏi thiền viện ra về, tôi cũng chúc cho mọi người giữ lấy sự thanh tịnh mà mình đã gặt hái được để về lo tu tiếp và đóng góp cho những người quý mến mình và gần được mình. Thì một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn, bất vô lợi trong cái nguyên lý thanh nhẹ cứu độ. Tôi thấy việc làm này không khó khăn như các bạn chịu thức. Chứa mình làm một việc cho tất cả mọi việc, không bao giờ hoang phí. Cố gắng đi, rồi ảnh hưởng cho gia can, cho tới xã hội. Căn nhà của chúng ta sẽ biến thành một căn chùa để tăng độ chúng sanh. Mỗi nhà đều có cái ý nghĩ đó, sẽ đem lại một tin lành tốt đẹp trên mặt đất. Tôi mong rằng mọi người hiểu nhau hơn, hiểu rõ vị trí của chính mình và nắm lấy cái vị trí đó để đi. Các bạn không có bị thua lỗ, không có bị ai giết, không có bị ai hại. Vì các bạn không có tâm hại người mà có tâm cứu người, là một món quà ký quý của nhân loại hiện tại, của thời đại này. Thời đại này sẽ kết thúc hạ nguyên và tiến tới thượng nguyên. Mà thượng nguyên đoán cái gì? Thượng nguyên sẽ chứa đựng những tâm lành đầy thiện giác, chứ không phải chứa những tâm trộm cướp gian manh nữa. Cho nên trước ngày hạ mạc mà chúng ta biết tu để giải tỏa những cái phần trước ô đó, thì tương lai chúng ta mới có cơ hội được tham dự sống trong cảnh thanh nhẹ. Đó là lòng hòa hợp. Các bạn thấy rằng nguyên năng của khí trời đang thay đổi, vũ trụ đang biến thế, các môi giới, môi trường chính trị, môi trường kinh tế đều thay đổi và có ý hòa hợp với nhau để đi tới chỗ thông nhất nhân sinh. Lần lần các bạn thấy rằng thiên cơ sẽ đến và làm việc rất nhiều ở tương lai và đã xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc rõ rệt hơn. Chẳng có ai chết, chẳng có ai mất. Nói kẻ chết người sống tiếc, nhưng mà không phải đâu. Phần hồn bất diệt vẫn còn tồn tại tại thế. Chiến tranh xảy ra biết bao nhiêu, nhưng mà loài người vẫn gia tăng. Nếu không có chứng minh được sự luân hồi, làm sao có sự gia tăng của phần hồn? Nhưng mà trên hành trình đang học, khi nó luân hồi, nó không hiểu quá khứ của nó. Vì hành trình đang học, đang xây dựng cho nó một cái dũng khí thăng hoa, thành là chưa có cơ hội và ban phước cho nó thấy. Chỉ nó tu nó mới thấy trọn lành. Nhưng mà tương lai khi con người được sống dài cả nghìn năm, 700-800 năm, thì những người đó phải hiểu tất cả những cái quá khứ. Bây giờ trong lúc tu luyện qua luân hồi tại thế, quên quá khứ hết, chỉ nhìn chuyện trước mắt rồi truy tầm chuyện quá khứ. Cho nên Thượng Đế có mở những cái lớp khảo cổ. Khảo cổ lấy một miếng xương mà thấy mấy nghìn năm trước sự phồn thịnh của mảnh đất nào, nó ra thế nào, để cho con người học. Học để chi? Học để mở trí. Mà con người thật sự mở trí rồi, đâu cần học cái khoa học khảo cổ để làm gì. Mở trí rồi thấy hết. Một sát na các bạn thấy quá khứ, quá trình của các bạn đã bao nhiêu kiếp, đã luân hồi bao nhiêu kiếp. có kiếp đi sinh năng, kiếp làm con thú, kiếp làm cây cỏ, đủ chuyện các bạn thấy. Khi mà các bạn đi tới cái trình độ cao siêu vậy, là óc của các bạn là óc hòa đồng của vũ trụ. Cái óc đó, cái óc đem lại thai bình cho mặt đất. Chỉ có tu mới khai triển được. Vì hành trình của Thượng Đế đã sắp đặt mọi người phải tu. Bạn biết bao nhiêu tôn giáo tại thế gian, đạo này đạo kia, đi mấy trăm thước là có đạo rồi. Nhưng mà con người còn lười biếng, chưa muốn tìm hiểu mình, cứ hướng ngoại, tranh chấp chuyện ăn thua, mà chưa tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình. Thì tất cả các siêu cường quốc hiện tại đang khao khát, đang tìm khả năng siêu giác của con người, mà muốn đem lại sự tinh vi đó, đóng góp cho nhân loại trở về với cảnh thanh bình, tự nó dẹp bỏ sự nghi kỵ và chém giết lẫn nhau, và trở về với sự thanh sạch căn bản của loài người, đầm hưởng đầm thăng hoa. Cho nên chúng ta rất may có cái khóa tu này và có cái phương pháp tu này, và phương pháp này chứng minh là khứ trực lưu thanh. Khi các bạn làm pháp luân thường diễn, hít vô đó là các bạn đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa, giải cái trượt, lưu cái thanh, trí tuệ các bạn mới minh mẫn và sáng suốt. Lúc đó hòa hợp với cộng đồng ba giới, đó là huệ tâm pháp, thì tha hồ biết quá khứ của chính mình và thấy rõ vị lai, tương lai chúng ta sẽ đi vào đâu, đứng vào vị trí nào. Cũng do công, tất cả là một kỳ công tu học, thanh tịnh, cấm mồm lo tu, chứ không phải lý luận tranh chấp mà chúng ta đạt. Chúng ta có thể mở miệng trong lúc ta độ một người nào, để cho người đó có cơ hội tu. Tiếng gì chúng ta thì chúng ta nói thôi, ngoài ra lý luận nhiều vô ích. Tạo hao hơ thần khí mà không đi đến đâu, tạo kẹt cho chính mình mà không mở trí. Cho nên cái sự thanh tịnh là các bạn hiểu tất cả những ngôn ngữ trần gian. Khi các bạn lui về thanh tịnh rồi, các bạn hiểu tất cả những gì trật tự của ba cõi. Cho nên cố gắng tu lui về thanh tịnh để tận hưởng cái niềm tin đó sẵn có trong người của các bạn, không ngoài thể xác của các bạn, đã sắp hết trong khối thần kinh của các bạn. Luật đã ban hành từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho một người cũng là con người, người thích này, người thích kia, người thích nọ, là những người đó đã nằm trong luật của vũ trụ rồi. Kẻ thích đặc sách, kẻ thích lý luận, đó là nó cũng đã nằm rồi, nó đang học. Cho nên chúng ta không có thể chấp một người nào, mà chúng ta nghe để sửa lấy ta thì chúng đã màu tiếng. Mà nếu chúng ta chấp một người nào là chúng ta kẹt vào cái chấp đó. Đố kỵ một người nào là chúng ta lại bị kẹt ở trong sự đố kỵ đó. Mà chúng ta lấy quan làm ăn, thấy đó là thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Nhờ đó tôi lại càng hiểu tôi. Hiểu cái gì? Hiểu tôi đã thanh tịnh, hiểu tôi đã nhịn nhục, hiểu tôi đã được thăng hoa lên một lớp nhờ đối phương kích động. Không có sự kích động của đối phương, làm sao tôi hiểu tôi hơn? Tìm gì, tìm cái cách gì để hòa với người, thì chỉ có thanh tịnh mới hòa được những sự kích động, và dẫn giải sự kích động trở nên thanh tịnh. Đó là nhiệm vụ của nhân sinh. Thì tất cả mọi người đều có nhiệm vụ xong. Cho nên Chúa Phật đã cho con người có quyền lập gia đình giữa vợ chồng. Một lời nói kích bác của vợ, chúng ta cũng biết cảm ơn. Một lời nói kích bác của chồng, trong tâm chúng ta cũng biết cảm ơn. Lời nói kích bác đó là đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Nếu không có lời nói kích bác đó, lấy gì đo lường sự thanh tịnh và trình độ của chúng ta? Thấy ta nhịn nhục được vợ ta, ta còn có cơ hội hòa trong cái âm khí trong gia đình. Nếu chúng ta không nhịn nhục chồng ta, chúng ta đâu có cơ hội hòa liên tục cái âm khí hiện tại trong gia cảm. Cho nên trời ban một của báo cho mọi người, nhưng mà mọi người không biết. Rồi đâm ra quá khích, chia rẽ, ghét bỏ rồi đi đâu? Vợ bỏ chồng rồi đi đâu? Chồng bỏ vợ rồi đi đâu? Ôm cái sự nhớ thương mãi mãi mà không có cách gì đổ. Cho nên ta có duyên, ta học ngay trong gia đình, xây dựng đức nhịn nhục ngay trong gia đình của chúng ta. Chúng ta thăng hoa được, cải tiến được gia can, thì chúng ta mới có cơ hội ảnh hưởng cho xã hội càng ngày càng tốt hơn. Đó, hữu xạ tự nhiên hương, là có mùi thơm thì ở đâu người ta cũng bắt gặp. Mà nếu chúng ta không xây dựng lên cái thanh nhẹ thơm tho như vậy thì chúng ta có quảng cáo cách mấy họ cũng không đến. Đòi hỏi sự thực hành chứ không phải là lý thuyết. Hiện tại ở thế gian này có nhiều lý thuyết bán đạo ăn, nói cho thiệt hay, bày cho thiệt dữ, đóng góp cho thiệt nhiều, rốt cuộc là chỉ học cạnh tranh chém giết mà thôi. Cho nên trong giữa quần chúng đang sợ những cái tổ chức đạo này đạo nọ, làm cho họ bị bơ vơ trong khỏi trận, thì cũng có lý. Đã có xảy ra rồi họ mới sợ. Còn chúng ta đây là bất vụ lợi. Tranh tu pháp này là pháp của chính anh, thực hành cho chính anh, không phải thực hành cho ông thầy hay thực hành cho bạn đạo. Cho nên người nào thực hành là thực hành cho họ. Nếu họ bằng lòng, họ sẽ khai thác lấy họ và họ đi trở về thanh tịnh. Và càng thanh tịnh họ càng sáng suốt. Đó là cái pháp tâm tay họ, chứ không có ngoài tâm tay của họ. Thành ra chúng ta không có bị lệ thuộc và không có đặt cái vấn đề khuyên rũ ai. Sự phát tâm của mọi người đến thì chúng ta hợp thành một cộng đồng chung học, chung giải bày trong thành thật, cỡ mở, trao đổi để thăng hoa. Đó là những nhiệm vụ của những người tu học đi trước, phải có phần sự làm học trò của những người mới đến tu. Người mới đến tu đủ quyền để đặt hỏi bất cứ câu hỏi nào. Chúng ta phải kiên nhẫn phúc đáp những cái hành trình thắt thà mà chúng ta đạt được, để cho người cảm thức đó là đường lối của người và người nắm lấy tự đi. Cho nên kêu bằng bất vụ lợi và lúc nào cũng dấn thân hy sinh để thể hiện cái đạo đức cho mọi người. Sử dụng tình người tại thế. Tình người là quan trọng. Nếu con người không có tình người là mất trật tự. Cái tình cha, tình con, tình vợ, tình chồng, tình anh, tình em, đó là tình người, tình đồng loại. Phải biết sử dụng cái tình đó, nhân hậu chúng ta mới tìm ra cái đạo đức. Còn tình người không có, không bao giờ tìm ra đạo đức. Cho nên tại sao người cha thương con vô cùng, mà nếu con nít khác là họ không có thương bằng con họ đẻ. Đó, luật của trời đã ban cho họ sử dụng tình người tại thế. Mà từ tình người mới tiến tới học đạo pháp rõ ràng trong nội tâm nội thức của họ. Cho nên mọi người đều có cơ hội học đạo hết. Sau những cơn kích động và phản động, sanh ly tử biệt cũng làm. Coi thử dũng chí của con người nằm ở đâu. Nếu con người có dũng chí, đảm đường gánh vác, thì không sợ sự cô đơn. Chư Phật vẫn cô đơn, thành đạo mà cô đơn. Vì chúng sanh lười biếng không theo kịp Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta mất vợ mất chồng, chúng ta cô đơn. Nhưng mà ta trì kỳ chí, có ngày chúng ta tái ngộ. Vì tất cả phần hồn không có bị tiêu diệt. Mà nếu chúng ta yếu hèn, chính chúng ta tiêu diệt chúng ta mà thôi. Cứ giữ đúng cái nguyên lý đó, rồi một ngày nào sẽ có cơ hội tương ngộ trong cảnh vinh quang và tốt đẹp. Duyên tình cỡ mở, không có bị chẹt. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở mặt đất này, chúng ta đã hẹn nhau ở kiếp trước không? Không biết. Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Rồi nói ra tế là kiếp trước tôi có tu với nhau. Chúng ta có cộng hưởng cái phần thanh quan của Đấng Cha Trời. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội tụ để học hỏi, để truy tầm cái chân lý sự thật trong tâm của chúng ta. Rồi chúng ta công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên hôm nay là buổi cuối, tôi không biết nói gì hơn. Chúc các bạn thượng lộ bình an.
Còn cứ ôm cái trượt như là ma quỷ nó đòi hỏi, nó chặn đường chặn xa đi không được, vì lễ này lễ nọ đi không nhí mắt là nó tới trời, vì lễ này lễ nọ là bê trễ không tiến được. Cho nên phải dấn thân. Bây giờ anh có cái xác anh dấn thân trong trượt, mà anh tu là anh phát triển trong thanh nè, rồi thanh trượt quán thông. Cái hồn làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái sáng suốt bảo vệ cho sự sống. Nếu thiếu sáng suốt làm sao có sự sống? Thiếu sáng suốt là ai mời gì cũng ăn, ăn cho cố rồi bật ngửa chết như chó chết, bệnh à. Cho nên mình sáng suốt tới đó vừa thôi, không có làm quá. Cái không là có là thấp ở thế gian này, do cái có không không để độ người ta. Tôi nói cái hồn, anh chưa tu đâu biết cái hồn, nhưng mà anh tu rồi có, tôi có cái hồn, tôi thấy tôi đi đây đi đó có, trong không mà có, còn trong cái không còn không nữa, phải đi lên cái cõi ở bên trên, và mình không có siêng với bên nào, không có theo ông mặt hay cũng theo ông trái, mình đi trung đạo đi thẳng luôn, thì cái lượng từ bi, lượng chất lượng từ bi của mình phát triển sáng ngờ, cứ việc đi tự do vô cùng, trong không nó không nữa, thì mình thấy rõ vạn sự trên đời là không, văn chương cũng là không. Chứ anh tu thét rồi anh nói chuyện nó khác hồi xưa rồi, điển hóa văn thanh tịnh ngôn ngữ mình nó khác. Khi mà điển hóa văn nó lên tới cực độ rồi, mình nói một câu là cảm động lòng người ta, người ta tu, người ta thức tâm, người ta thấy cái giá trị vô cùng của chính họ đã bỏ phí, họ mới quay trở lại khai triển tâm thức của họ để họ tiến. Cái tôi nói đó là dắt từ đi từ giai đoạn một, trong không mà còn không nữa mới trở lại Như Lai tánh, thì mới chứng minh con người là ánh sáng mà của mặt đất. Con người làm cầu cống, con người chế xe lửa, con người làm tàu lặn, tóc là ánh sáng, mà quên khả năng của chính mình thì không có thanh tịnh. Ô cái này văn minh tôi chạy theo nó, không biết văn minh là sao. Văn mà nghe được, hiểu được mới là trường văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu, mà nghe không hiểu là người đó chưa văn minh. Chứ không phải là cái radio văn minh, không phải. Nghe mà hiểu là anh chế cái gì cũng được hết, nghe không hiểu là không làm được cái gì hết. Cái chuyện ở trong gốc xa xưa tới bây giờ cũng bao nhiêu công chuyện đó mà người ta bị hướng ngoại động loạn, quên lãnh vực thanh tịnh thì đâm ra động loạn, cãi cọ, giết chóc các vô lý hoang ủ, chỉ có bao nhiêu đó. Gieo thù hận cho khắp xứ, cái đó là tội lỗi lắm, không có tội. Thanh tịnh thì thấy tất cả những chuyện của chính mình, tiền kiếp mình ăn ôn hại ai, cúp việc của ai, nó lộ hết à. Từ đó mình mới dứt khoát, mình chừa những cái tội trạng đó, thì cái tâm thân mới được an lạc. Còn cái đó là cái tái diễn hoài, tâm thân không có an lạc đó. Mình phải thật thà. Ở xã hội này người ta thiếu người thật thà. Mình thật thà, tu đến đâu mình nói đến đó. Người ta gặp anh tu vô gì, lúc này sao rồi? Lúc này tôi thấy người tôi khỏe và ít gây lộn với bà xã, nói nhiêu đó thôi. Chuyện khác tôi không biết, chưa biết, nói thật thà thôi. Người ta học, người ta tu. Chứ không cần đợi quán thông mới đi nói, không được, không cần. Tới lúc đó là làm việc đại sự rồi. có liên hệ trời Phật rồi. Anh không đi người ta cũng bắt anh đi, anh không giảng người ta cũng bắt anh giảng, à, nó tự động rồi, nó kêu một tàu khê, một cái suối từ bi nó chảy trong óc anh, không có thế nào từ chối. Không ăn cũng nói đạo cho người ta tự thức, chứ không phải đòi hỏi tiền bạc của họ. Cái hành bố thí chân ngôn tu tới đó thì tự nhiên nó chuyển vào thầy. Tôi hồi trước, tôi cũng người thường, tôi tu ở nhà tôi không chơi với ai hết. Không bà con tới cũng không chơi, tôi nhất định tôi tu. Tôi thấy cái hành ông Thích Ca tôi làm một việc cho tất cả mọi việc, tôi cấm đầu tôi tu thôi, ngày đêm đó tu thôi. Tôi ăn cơm ở nhà cũng không muốn cho ăn cơm, chửi lên chửi xuống tôi cũng tu thôi. Bởi vì tự nhiên tôi nó muốn như vậy. Tôi nghèo thật, nhưng mà đi đâu có người ta thương là được rồi. Không có khoa trương lớn rộng. Bởi vì do tu, tự nhiên người ta thích tu, cái đó mới có giá trị. Một người có thể cứu rất nhiều. Tu mà quảng cáo quá không được. Bận rộn thêm không có tiếng. Nhà pháp lý vô vi như nãy giờ tôi nói chuyện, nó cũng đi trở về không. Khoa học, nó có trật tự lực học của cả càn khôn vũ trụ, từ thể xác cho đến vũ trụ quan. Mình tu, mình thích mới hiểu được khoa học nguyên bí, Phật Pháp là thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta mới về sư Phật ở được. Người thế gian học có bằng cấp cao mới vô cái hội trường tốt nói chuyện được. Còn chúng ta tu thanh nhẹ, chúng ta mới nhập chư Phật Niết Bàn. Những người đã thông minh, thanh nhẹ, mà chúng ta ôm chấp không bao giờ thì chết. Vô vi là trong cái nhỏ cũng thành không. Phật Pháp là thanh nhẹ. Còn cái pháp lý nó đi thẳng như vậy, không có gì nể một ai hết. Tôi thực hành tới đó, tôi nói tới đó thôi, tôi đâu có gì nể ai đâu. Còn những người kia ôm sách, đọc sách, rồi dị nể ông Phật này, ông Phật kia, thế là không có ông Phật, cũng có người nữa. Anh đi thích không mà không nữa, là không có người mà không có Phật. Cái đó là Như Lai, đúng ngộ, không phải chuyện giỡn. Ít người hiểu được cái đó, hiểu được mình là vô sanh bất diệt, thì tâm nó mới an lành được. Mà không hiểu cái nguyên lý vô sanh bất diệt còn lao và bối rối trong cuộc hành trình sống còn ở thế gian này, luôn luôn bối rối, không có phát triển. Cái khoa học là cái khoa học tân tiến nhất của chư Phật, là lực học điển quan của khoa học vật chất. Lấy cái này đụng với cái kia thành ra cái nọ. Cái điển nó cũng vậy, trên kia nó tiến tới nó sáng vô cùng. Nên phải hành. Cái cách nghĩa là sao? Hành để thấy. Đó. Sự sống của mình là liên hệ với vũ trụ quan. Mà cái khoa học của vũ trụ quan đã tân tiến rồi. Bao nhiêu năm rồi bây giờ người ta còn chưa có gì. Bây giờ nó làm truyền hình rồi, telecommunication rồi, nói qua nói lại còn được rồi. Cái chuyện đây nó chuyện với ông Phật, tại sao mình không làm? Chỉ có cái óc mình khai thông mình làm được. Cái tuệ giác mình khai thông mình mới làm được. Phải hành mới thấy rõ điều này. Cho nên những người nào mà dốc lòng thực hành vô vi đều phát triển. Từ lời nói tới hành động thay đổi. Nó mới lạ lạ chỗ đó. Cho nên bên vô vi không có cho thể nói a vua theo ông thầy, không có được. Thực hành thấy cái gì nói là thật thà với chính mình, để tìm đường đi. Nhưng mình cũng thật thà với chính mình, làm sao mình đi đâu được. Đạo là gì? Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, tự mình phát triển. Cũng như cái ông chèo lái mà ông có quân bình, ông chèo chìm tàu, chữ đạo nó vậy. Thiện ác không minh. Nói ông này thiện, khen ông này thiện, chê bà kia ác không được. Cái ác của người ta sau cái ác họ sẽ thiện. Mỗi người có một ngành học để tiến thân. Cho nên địa ngục là cảnh tốt, không phải là xấu. Tới địa ngục là anh không thật thà không được. Phải chấp nhận học và tiến. Cho nên địa ngục đâu có giết ai. Thấy chặt đầu vậy mà không có chết, đau một chút thôi, rồi cũng trở lại sáng suốt. Cho nên ở thế gian không có những pháp tu đốn ngộ để thẳng về trời. Thành ra người càng ngày càng đông. Thấy mặt đất người càng ngày càng đông. Mà hỏi sao? Lớn tôi cưới vợ, tôi lấy chồng rồi cũng chết thôi. Không biết đi đâu. Làm gì tôi có tiền rồi, có xe hơi, có nhà lầu, không biết đi đâu. Từ đâu đến và sẽ về đâu không biết. Khổ là khổ vậy. Tắt bạc mắt lờ cũng không biết mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Mình là một cái giống vô cùng, không có giới ai giới hạn được. Mình có cái óc là vô cùng, không có ai giới hạn. Cho nên người tu thanh tịnh rồi mới thấy mình vô cùng, càng thanh tịnh càng thấy vô cùng, không có eo hẹp. Người thế gian bị phỉnh bởi tai, miệng, mũi, mắt, bị giới hạn. Còn ở đây mà cái trí nó sáng rồi, nó không có bị giới hạn. Tu thiền ở đây có pháp sơ hồn làm cho cái trí nó sáng. Trí sáng tâm mới minh, chắc không bị giới hạn. Tu tới Phật là trí sáng là mới về được Như Lai, không phải giới. Nhiều người cũng tu Phật nói lẻo lẻo nhưng mà cái trí không sáng, ngu. Nói Phật không là cứ đem cái chuyện Phật ra nói không, mà chính mình không làm Phật. Thành ra cái trí không sáng. Lẻo lẻo nói hoài, nói đủ thứ hết, nhưng mà không làm được cái việc gì, cuối cùng không làm gì, chỉ hại tâm thân mà thôi. Cho nên vô vi phải thực hành và để thấy rõ sự sai lầm của chính mình, dứt khoát chừa và tự tiến. Đó là đúng đường nhất trong cái thời đại bây giờ. Đây rồi tới 2001 năm nhiều chuyện lắm. Thấy bữa nay vậy cho mai chết đâu có biết đâu. Bất cứ lúc nào thay đổi liền liền. Xứ Mỹ giàu có vậy mà một luồng gió thổi xuống là cái building thiệt to tiêu như đồ chơi. Cái tiêu như đồ chơi. Ai cản trở được. Hỏi cho mình tu rồi mình rủi nó hút rồi mình đi đâu. Mình biết vẫn có một đêm đêm mình thực hiện. Mình nhớ cái cảnh mình đi về quê. Thì tới đó nó lia gói xác. Nó cũng đi được một đoạn xa. Chứ không có bị chôn vùi như lòng đất. Như địa ngục đâu. Đi lên không. Cho nên người tu vô vi cái đầu nó rút lên. Đó là thiên xích về trời. Mà tu mà cái đầu không rút và ý lại, chỉ xuống địa ngục, tra khảo đủ chuyện hết. Những cái hành động quá khứ của mình đều sai trái, không có đúng đâu. Còn mình tu cho nó rút. Cái đầu anh rút mà anh sáng, nhẹ. Mà anh nói bậy một cái là tối nay nó mất. Tự mình kiểm soát. Mình có service control đàng hoàng. Không còn kiểm soát cái hành động của mình. Tối nay tôi tu, tôi thanh nhẹ ngồi thiền được. Mà tối mai tôi ngồi không được là tôi đã nói bậy và tôi nghĩ bậy. Và tôi làm những điều gì bậy. Thì tôi phải ăn năn sám hối. Tự mình ăn năn sám hối mới là đúng được. Dù thét rồi nó quen, nó mới dứt khoát. Mỗi đêm mình mỗi thiền nắm được cái pháp là tạo một tập quán tốt. Có thể xác và phần hồn, không có mất cơ hội. Có nhiều người nói tôi tu tới bây giờ tôi không thấy gì, tu mà còn vọng động muốn thấy tiên thấy Phật. Mà chính mình là tiên Phật, mình có thể giữ những cái ghế đó nếu mình thanh nhẹ. không chịu làm. Cứ nghĩ tôi làm sao tôi thấy tiên thấy Phật để làm gì, người ta đã thành công rồi, mình chưa thành, mình không lo cải tiến tâm thức của mình để mình thành. Phải ngu muội không? Cho nên thiên liêng xuống nó cũng có ngu muội thôi. Cho nên con ma xuống thế gian cũng xưng là Quan Âm. Bởi vì mình không thấy gì hết, không thấy chính mình. Nếu thấy chính mình thì Quan Âm sẽ chuyển, chuyển Quan Âm. Còn Phật chuyển của Phật của tôi, chuyển của tôi khác. Mỗi đêm mỗi làm mỗi phát triển. Tôi đâu có lợi dụng Phật được, không bán được Phật được ăn. Mà chính tôi đang bán tôi đây nè. Tôi làm sai là tôi đang bán tôi, đang hại tôi. Tôi sửa, tôi không làm sai, tôi sẽ tốt. Tạo được hạnh đức mình về trời. Đúng, cố gắng tu lên thì có hết. Có nhiều người, người ta cố gắng tu hồi trước, người ta thích và buồn. Thì cũng lên gặp được những vị cho thấy những cái bùa phép thế nào, giá trị nó đến đâu. Học rồi mới trở về và bỏ cái nghề đó luôn, không làm cái nghề bùa phép nữa, không đi tới đâu, bị giới hạn, không đi tới đâu. Cho nên cái duyên của mọi người nó khác, lên tới đó là người ta sẽ giúp đỡ đầy đủ, không có thiếu. Có thành tâm tu gặp nhau không khó. Tôi ở đây, tôi ở xa vậy mà ở Việt Nam người ta cũng gặp được. Nhiều người ta gặp được, người ta cũng biết thơ quá, người ta nói. Thì mình cứ việc ráng tu đi, rồi cái duyên nào sẽ gặp. Không có phải là mê tín dị đoan. Thực hành đứng đắn là ngộ. Cái đó khai ngộ. Thấy rõ, mở ra để thấy. Nhưng mà khai mở, ngộ là thấy. Trung đạo là tiến về Như Lai. Như Lai sẽ điểm cho tu tiến. Phật Như Lai sẽ điểm cho tu tiến. Còn nói đạo Phật mà cứ ôm sách nói Phật hoài, không hành, 100 kiếp cũng không thấy Phật. Nói vậy tam sao thất bổ mà đọc hoài, nó làm óc mình nó càng ngày càng trì nặng, không có phát triển. Còn đây mình mở tất cả những thần kinh khối óc mình, tự nhiên mình ngồi mình thấy phát quang trong tự nhiên, khỏe mạnh. Cái giả là nó làm nặng ngực, rần phía đằng sau lưng, cái đó là ma, quỷ. Còn cái mà mình đi tới tận cùng chân thức, mình ngộ như rõ ràng mà còn nhẹ hơn những người ở đây nữa, cái đó là thiệt. Rồi mình cứ dạy công đi tới. Ở thế gian này họ hay mê tín, mình thấy này thấy nọ để biết để tu thôi. Mình nói ra họ mê tín và lợi dụng thôi, chứ không có làm được cái gì. Mình thực hành cái kỳ tới, chưa cái kỳ được. Đó là cái chánh pháp, mình nắm được cứ việc thực hành. Mình đừng có nói ra. Nói ra rồi họ chỉ, ô sao anh hay quá, sao anh bói tôi cái quẻ. Là chỉ hại thôi, không có lợi lộc gì hết. Cho nên bà Thanh Hải bà có nói tôi toàn là cầu xin không à. Cầu xin sao được buôn may bán đất làm giàu không à. bà cũng mệt với cái vấn đề đó. Cầu xin không, cái gì cũng xin sư phụ hết. Tôi nói đây là thực hành đứng đắn rồi nói. Được cái gì nói cái đó là đủ rồi. Thật thà. Không có nói thêm, không có nói bớt là, nói thêm nói bớt là dối trá lên chính mình. Tự gạt, cái đó là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Cái luồng điển rất rõ ràng. Từ luồng điển từ vi thanh nhẹ nó khác. Nói ra nó có cái tính chất hòa ái tương thân, khai triển tâm thức. Nó khác. Không có tạo những cái phiền muộn sai quấy cho bất cứ ai. Họ hành, ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, họ hành được thì mình mừng cho tất cả mọi người. Người nào tu được phát triển là phải quý trọng. Cho nên bên Tàu người ta có cái tục lệ đã, người ta đã đi ra làm sư phụ là người ta dấn thân đổ đời, phải quý trọng sư phụ. Bên Tàu nó vậy đó, nó có tục lệ hết. Còn vô vi là phá tục lệ, không cần. Anh nói anh thanh tịnh, chữ của anh có thanh tịnh không? Chơi vậy thôi, thử trực tiếp thôi, cái gì cũng thử trực tiếp, chỗ nào cũng đi được. Phá mê phá chấp, không nên ôm một tập quán bẩn thỉu và không phát triển. Vô vi là cứ diệt hành đi tới. Phật thì thanh nhẹ thì nơi nào cũng độ được, không phải chọn chỗ mới độ, không cần chọn chỗ, thanh nhẹ thì chỗ nào cũng độ được. Cho nên tôi vì vậy ở Việt Nam họ thử tôi, thử nát bét hết, bắt tôi đi chỗ này chỗ nọ, bắt tôi lô vô cả xóm điếm, rồi tôi cũng đi vô, tôi nói thét là mấy bà chủ đi chạy theo tôi nghe đạo, nó thôi tôi bỏ rồi, tôi không có làm nghề này nữa, đi theo đó mình cũng đổ được người ta. Nếu mình vô làm sao mình đổ người ta, tôi phải đi, tôi nói rồi phải đi theo, đi lên nghe ông giảng ở đâu chạy theo đi lên nghe tôi tu. Vì những người đó họ khổ lắm họ mới làm cái nghề đó, họ cũng thấy tương lai khùng quẫn rồi. Mình chỉ bảo cho họ thấy rõ cái đường đi vinh quang ở tương lai, họ chắc chắn là phải đổi nghề. Cho nên tương lai các bạn tu có gì ai thử không có sao hết. Mình thật lòng với chính mình, mình nói thật thôi không có sợ. Mình gian dối mình mới sợ. Tu mà không cho người ta thử đâu được. Sưng xuống sưng là Ngọc Hoàng, xứng là Phật, nhưng mà Phật là sao người nhân gian đâu có biết. Thử cái tâm từ bi có không, phải cho người ta thử. Nói thật tôi cần những người nói thật, nhiều người tôi có ít mà nói thiệt dữ, nói đủ thứ hết nhưng mà không hiểu gì hết, tôi tự hại tâm thân. Cho nên ít nói tạo được cái đức nhịn nhục cho chính mình thì cái trí nó mới sáng, cái tâm nó mới mình. Con người thiếu nhịn nhục, ngay cả hai vợ chồng mà cũng thiếu hòa khí thì sống gì. Nói tôi Phật, tôi là tu Phật từ nhỏ lớn nói dốc, hai vợ chồng mà còn không có hòa được, thức hòa đồng không có mà làm sao được. Khi anh mắng người ta là anh tạo nghiệp cho tâm anh rồi, anh nhịn nhục là cái tâm anh mới sai. Họ sai, mình phải dồn cái điểm tốt họ, mình khuyên cái điểm tốt họ. Ai cũng có hương đăng, anh đốt được cái đèn đó là nó tự nhiên nó sáng, cái sai kia nó mất. Cái đó mới cao chút, thanh nhẹ chút. Còn anh chửi thẳng trong mặt họ, nó dâng cái giác tường tự ái, không thèm học, không thèm tu, là anh giết một người rồi. Anh hiểu không? Anh giết một người. Còn những người mà có điển từ bi nhiều á, chửi cho nhiều, chửi mà trong lúc chửi mà chửi thấy cái trình độ họ lên tới đâu. Chửi một cách họ nói xui mình nói ngược, họ nói ngược mình nói xui, mở nó là cái đó là cái trình độ khác, cái đó là khác. Cho mày bắt chước ông sư phụ rồi về cái chữ vợ chữ con thét khùng hết cả đám. Thức hoạt động chưa mở làm sao anh thanh tịnh? Nó mới dứt từ giai đoạn, kêu bằng nghiệp tâm đó. Từ giai đoạn, từ giai đoạn dứt, mình thấy rõ, dứt khoát được. Như bây giờ, hồi nào giờ anh nhìn ra không được, nhưng bây giờ nhìn có thể thế nào? Thấy vui, thấy cái người nó gây mình, nó lại thương mình nhiều hơn. Thấy có hiệu lực rồi đó, mình gia tăng đức nhịn nhục, thì tự nhiên cái trí mình nó sáng. Khi mình tu và mình thức tâm thì thấy vạn vật động như thế, thấy họ cũng như mình mà có gì đâu mà động. Con động loạn là bị ma quỷ lôi cuốn, rất dễ lôi cuốn. Chứ con người tu mà không tỉnh táo lúc chết, cái hồn lìa khỏi xác là bị ma quỷ nó dẫn đi là vậy. Nên ta tu thực hành đứng đắn. Khi mà tôi được thanh nhẹ rồi cứ việc thử, không sao. Cầu cho thử nhiều, tôi mới dũng mãnh về quê. Tôi thấy rõ đường đi hơn, không có sợ. Không có sợ thử thử đó, không sợ sự thử. Cho người đời họ nghe nó khó quá làm sao. Nếu không biết làm sao thì cứ lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi. Tới chết cũng lẩn quẩn bao nhiêu đó thôi. Không có phát triển được. Khổ lắm. Và trường đầu anh tới đâu sẽ gỡ người tới thử. Tôi gỡ nhiều người tới thử trực tiếp. Nhà bật ngửa luôn. Thua phải chịu. Điện thoại nói tôi giải cho. Không sao. Mình thực hành mà. Không có đối giúp. Khai thông kinh kệ mới thức tâm. Đường kinh nẻo hóc là kệ này, thức tâm. Nhưng bây giờ gần đây có một bài tám, đọc nhiều chừng nào, đọc một chập thấy cái óc nó nhẹ rồi. Đó. Một bài tám là tôi viết, mỗi ba giờ kia tôi viết mà không cấm không được suy nghĩ. Nếu suy nghĩ vấn đề gì tự nhiên ra viết. Về điển thôi chứ không có dùng cái lời văn chương này, nó mộc mạc mà đọc vô nó khỏe. Cho nên mấy bà sơ bà đọc rồi bà điện thoại tới. Tôi muốn gặp thầy bé tám. Nó từ đây. Thầy viết cái mục bé tám hay quá. Tôi là tiến sĩ văn chương. Cái đó không phải văn chương. Cái đó là điển khí. Mấy bà biết. Bà tu tới vậy đó. Cho tôi tới gặp. Bà tới xin gặp. Cái này không có học lớn của ai hết. Tự nhiên nó phát như, trong tự nhiên vào như nó phát vậy thôi. Không có học của ai. Cho nên những người tu mà được tu quý nhất là mấy bà bán rau, bán cá, bán thịt ở Việt Nam đó. Tôi chỉ cho bà tu, sau này bà ăn nói ngon lành lắm. Tí bà mở, bà thực hành đúng, nói dễ thương lắm. Thay vì hỗn ẩu, tự nhiên thay đổi. Hồi xưa Việt Nam tôi là xích lô, xe ba bánh, tới nhiều lắm. Chiều nào cũng tới đầy nhà, vô phòng khách ngồi nói chuyện với tôi. Tôi khuyên do thực hành, họ thấy này, thấy kia, họ ăn nói lễ độ lại. Thay vì chữ thề hỗn ẩu, bất hết. Nên có nhiều người như vậy mới giúp được xã hội tốt. Trí thức mà lạc vô văn chương thì khó thu. Mà nó trở về cái bản chất mặt mặt đó nó tu được. Buông bỏ hết. Tôi là thằng dốt. Khôn. Khôn đời là giải đạo. Bây giờ tôi học đạo là tôi thằng dốt. Cái gì cũng biết. Thì mới trở về cái Phật tánh. Phật là ngu mà. Ngu đời ngoan đạo mà. Thực hành cho đúng. Và giữ cái tánh ngu của mình. Thì gia đình ổn thỏa. Không có gì hết. Gia đình không vui. Là tại vì mình khôn đời. Mà mình dạy đạo, mình chỉ gây cho nó thắng, để làm tai hại đối phương. Thấy không? Bây giờ mình ngu đi, thì gia đình tốt. Có nhiều người, trước kia họ cũng tu theo tôi, rồi họ bỏ. Họ viết này kia cái nào, họ chửi bới này kia cái nào. Rồi sau cái nghiệp lực tới gia đình họ, bí rồi. Rồi họ mới quay về, họ tu hỏi tôi bây giờ phải làm sao? Tôi nghĩ là anh học cái ngu thì mới thành công. Mà anh học cái khôn tiếp tục phải. Bằng lòng nghe tôi học cái ngu. Mà cái gia đình của ông không phải dễ, không phải như người thường. Ông bỏ gia đình ông đi tu. Nhưng mà ông xiên xẹo theo một cái nào đó bất chánh, không tiến được. Rồi vợ ông có vợ khác, có chồng khác. Rồi ông về ông sống chung với người chồng đó. Mà tôi cứ để người ta trên đầu đi nhịn nhục tối đa. Rồi thét họ thương, họ quý. Ban đầu về họ không có cho cái giường ngủ. Bây giờ giường chiếu đàng hoàng lo lắm. Nhờ cái nhịn nhục. Tại sao thiên liên cũng biết. Rồi người vợ thì tin mẫu mẹ rồi này. Ông lên bà xuống đó. Tớ hỏi. Rồi mẫu nói là trong nhà con có cái thằng đó tu. Mà con muốn làm ăn khá, con phải tử tế như nó. nhưng bắt cái gì à? Tử tế lắm. Cho nên như trúng số độc bắt quý vô cùng. Ngồi cứ làm thằng ngu người niệm Phật thôi, không có làm gì hết. Đừng có đọc kinh kệ vô ích. Cứ niệm Phật cho nó khai mở trí tuệ đó. Cứ ngồi niệm thét. Gia đình người ta quý, rồi con tu, rồi mấy đứa con giờ phê ta đông rồi. Nó có thể khắc phục người vợ được. Bởi vì nó khôn quá. Nó khôn quá. Nó sợ đầu này, sợ đầu kia, đầu nọ. Nó không có sử dụng cái thực chất của nó. Nó sử dụng cái chuyện ngoại lai không. Chi thức anh đọc sách, anh nhớ cái chuyện ông Victor Hugo, chuyện gì không, cái chuyện của mình không có. Trong óc soạn hết, không có chuyện của mình, chuyện của ông này ông nọ không à. Chuyện mình không có. Thì làm sao cơ dê, làm sao mà đào xới được cái mảnh đất của mình tốt. Niệm Phật. Ở đây vô vi có cái pháp niệm Phật hay lắm. Anh cứ ngu đi, niệm Phật. Niệm Phật ở đây nó khác. Co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Cái vibration, cái vibration trong óc của anh đó, nó quân bình, khôi phục lại. Thì anh mới thấy cái tuệ giác anh hay hơn cái văn chương anh học. Lúc đó anh bỏ hết. Mà anh sẽ tạo một cái văn chương mới, là direct từ điển khí xuống, trực tiếp từ điển khí xuống. Mình thấy vui. Lúc đó là viết ra thơ, mà thơ nó giáo dục mình. Hồi nào giờ mình không làm thơ, mình tưởng là mấy ông đó cao siêu, mà mình bắt được luồng điển đó rồi á, viết ra siêu diệu vô cùng. Mình thấm thía, mình thấy cần học nhiều hơn. Cái óc anh như miếng gương, mà gương bị bụi phủ rồi, chừng nào nó mới sáng. Bây giờ mình phải chùi nó mới sáng. Mình niệm Phật là mình chùi nó. Mình chùi nó rồi tự nó phát triển. Thấy cái tôi có còn hơn cái tôi học. Tại sao tôi không xài cái tôi có? Niệm Phật rồi tự nhiên nó thức tâm. Mà mình chịu niệm Phật rồi thì nó quân bình. Lần lần nó quân bình. Cái nào vô tự động nó giải. Không cần anh phải suy nghĩ để đuổi nó đi. Nó tự động như vậy. Không tự nhiên và hồn nhiên nó khôi phục rồi. Thì cái gì tới nó dần ra. Hay lắm. Mà chính người Mỹ tôi dạy họ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Họ dùng 6 cái đó mà họ thiền nó thấy sáng. Và họ biết văn cũng hay hơn nữa. Họ nói chuyện rất truyền cảm. Thế có cái phép soi hồn giải nó ra. Anh sẽ thấy những cái chuyện hồi nhỏ anh sao anh học, ăn học sao cấp sách đi trường cho nó ra hết. Tự nhiên quét rác ra. Sau này nó phải tái nhập. Cái soi hồn hay lắm. Mỗi buổi sáng ngồi soi hồn 15 phút. Nhưng mà bây giờ anh đâu có làm được. 15 phút anh phải dày công lắm mới làm được. Để giải cái nghiệp tâm.